Các bạn thân mến, mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Canh bạc tình yêu. Tác giả: Kim Bính. Người đọc: Phạm Vân 2106. Truyện audio được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 69. Người đàn ông đang ngồi dưới đất kia một mực tập trung chơi bài, không có nghe thấy đối thoại ở cửa ra vào. Sau khi Dư Ý ngơ ngác nhìn anh ta một lúc lâu thì mới đóng cửa lại lần nữa, động tác rất nhẹ nhàng, vẫn không hề kinh động đến anh ta. Cô xoay người, rốt cuộc nhìn thấy Trần Chi Nghị. Vết thương trên mặt Trần Chi Nghị đã khỏi hẳn, anh ta dường như gầy đi một chút, góc cạnh thể hiện thân hình cường tráng, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước, khóe môi nhếch lên cười thản nhiên, ánh mắt vẫn luôn dõi vào trên mặt Dư Ý. Dư Ý hỏi lại một lần nữa, rốt cuộc là anh muốn làm cái gì? Tại sao em lại hỏi như vậy? Trần Chi Nghị nhẹ giọng nói, tôi cũng không có nghĩ muốn cái gì. Chỉ bất quá là anh rất nhớ cô, nhớ cô mang dép lê đi ở phía trước, thong dong tự tay ăn cà rem. Anh thì đi theo phía sau cô, chỉ cần xa xa nhìn thấy cô cũng đã cảm thấy thỏa mãn. Anh nhớ cô ban đêm ở nhà trọ, vừa mở cửa phòng vừa nhìn sang bên cạnh. Anh ở sát vách cô, quẹt thẻ phòng cùng lúc với cô, cùng vào nhà sau cô một bước, bảo hộ cô đến rạng sáng, luôn luôn thức dậy sớm hơn. Sau khi nghe thấy tiếng động thì lập tức ra ngoài. Anh nhớ có đôi khi cô ngơ ngác ngồi ở bờ biển, bóng dáng cô đơn, nhỏ bé và yếu ớt. Anh rất muốn tiến lên ôm cô một chút, nhưng mà anh không dám. Hết lần này đến lần khác nói với bản thân mình, chỉ nhìn từ xa xa là tốt rồi. Nhớ cô đã chăm sóc anh ở trong cabin du thuyền, rất lâu rồi không thấy cô dịu dàng kiên nhẫn như vậy. Anh hy vọng du thuyền sẽ vĩnh viễn không dừng lại, nhưng cuối cùng anh vẫn đánh mất cô. Đôi mắt Trần Chi Nghị chợt ánh lên, cười nói, vào trong ngồi đi. Dư Ý nhíu mày, không cần, tôi đi trước. Cô muốn rời đi, vừa mới xoay người thì cánh tay bị căng chặt, Trần Chi Nghị kéo cô lại. Đừng đi. Dư Ý không rút tay ra được, giọng nói trong lúc giằng co được nâng lên một chút, rốt cuộc kinh động đến người ở bên trong. Cánh cửa bỗng được mở ra, có người ngạc nhiên sửng sốt. Cảnh sát Trần, Dư Ý. Dư Ý ngẩn người, lườm Trần Chi Nghị một cái, rồi mới xoay người về phía người ở bên trong cửa, cười cười. Ngô Thích. Ngô Thích, con trai của bà chủ sòng bài, bộ dáng vừa cao vừa mập, năm nay đã ngoài 30, bị chứng tự kỷ, không có nghề ngỗng gì cả, nhìn rất ngơ ngác ngây ngốc, luôn luôn không dám nói chuyện với người lạ. Lẽ ra anh ta đang ở nhau ăn đường, nhưng bây giờ anh ta lại xuất hiện ở chỗ này. Anh ta là con trai của Nhạc Bình An, anh ruột của Dư Ý. Dư Ý nhớ tới lần cuối cùng đi thăm cha, cha đã cười khổ, kể lại chuyện quá khứ cho cô biết. Dư Ý đã khóc đến điên cuồng, không thể tin thì ra sự thật là như vậy. Cha của cô cho tới bây giờ đều không có phản bội gia đình, chẳng qua là cha cô từng có gia đình kia, trước khi có gia đình này. Năm ấy Nhạc Bình An mới hơn 20, không có vâng theo đề nghị của gia đình đi theo con đường chính trị, muốn tự mình dốc sức làm ở bên ngoài. Sau khi đi vào Nam, ông ta mướn một căn phòng, vừa tiếp tục học bổ túc vừa đi làm, dự định gây dựng sự nghiệp. Khi đó bà chủ Ngô Tuệ Nam cũng tựa như Nhạc Bình An, kinh doanh một nhà hàng ăn vặt ở gần đó. Bộ dáng Ngô Tuệ Nam thật xinh đẹp, chịu khó làm việc, tuy là mồ côi nhưng tính cách lại vô cùng cởi mở. Nhạc Bình An thường xuyên ghé thăm, thời gian ăn cơm 10 phút dần dần biến thành nửa giờ, lại từ nửa giờ biến thành 1 giờ. Hai người đang ở độ tuổi mới biết yêu đã dần dần yêu nhau. Ngô Tuệ Nam lo việc nội trợ, Nhạc Bình An cố gắng lập nghiệp nuôi gia đình sống qua ngày. Nửa năm sau ông ta mang Ngô Tuệ Nam về nhà, dĩ nhiên là bị cả nhà cực lực phản đối, dòng dõi quá thua kém, không ai tiếp nhận. Nhạc Bình An lại khư khư cố chấp. Sau khi trở về miền Nam, liền đăng ký kết hôn với Ngô Tuệ Nam. Cuộc sống sau khi kết hôn coi như đầm ấm. Nhưng mà hôn nhân không thể chỉ có xúc động, tình yêu không thể đem đến mọi thứ. Lúc đầu Nhạc Bình An yêu thích tính cách tùy tiện, hùng hùng hổ hổ của Ngô Tuệ Nam. Sau khi kết hôn thì loại tính cách này lại là phiền toái. Hai ngày ba bữa là ông ta lại nhìn thấy Ngô Tuệ Nam chống nạnh, đứng ở trước cửa hàng ăn vặt chửi đồng như một mụ đàn bà đanh đá. Lúc đầu Ngô Tuệ Nam yêu Nhạc Bình An có học thức, hào hoa phong nhã. Sau khi kết hôn thì phát hiện văn hóa không thể kiếm được cơm ăn, hào hoa phong nhã là biểu hiện của yếu đuối. Bà ta không nhịn được khi thấy ông ôm sách vở cả ngày, càng không thích ông ta bàn luận chuyện thương nghiệp và chính trị. Lúc này bọn họ mới phát hiện ra mối hôn nhân này là một sai lầm. Xúc động trôi qua thì chỉ còn hối hận. Ngô Tuệ Nam khăng khăng muốn ly hôn, Nhạc Bình An để bà ta đi. Sau đó hai người không bao giờ đến thành phố miền Nam đó nữa. Cho đến năm ấy, khi Dư Ý 16 tuổi, Nhạc Bình An nhận được một cú điện thoại từ Phương Gia. Trên sàn nhà phòng khách rải rác một đống bài tây, dường như Ngô Thích rốt cuộc đã tìm được thú vui. Yêu thích bài tây không rời ra được. Bình thường muốn anh ta mở miệng còn khó hơn so với lên trời. Hôm nay anh ta lại vô cùng nhiệt tình. Tôi biết thắng tiền, thắng rất nhiều. Anh ta lấy ra thẻ đánh bài từ trong túi. Những thẻ này đều là anh ta thắng được ngày hôm nay, còn chưa có đổi ra tiền Mỹ. Anh ta chỉ nói chuyện với Trần Chi Nghị, đối với Dư Ý có chút xa cách. Cảnh sát Trần, cho anh một cái. Anh ta đưa một thẻ đánh bài cho Trần Chi Nghị. Trần Chi Nghị cười nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn, đổi lại một nụ cười ngượng ngùng của Ngô Thích. Vành mắt Dư Ý nóng lên, trong lòng hơi đau xót. Một người đàn ông hơn 30 tuổi, không biết tự lo liệu cho cuộc sống của mình. Ăn cơm cần phải có người đưa đi, gặp chuyện chỉ biết khóc lóc hô to gọi nhỏ. Trong TV luôn chiếu con nít với chứng tự kỷ, bao giờ cũng rất giỏi. Có người am hiểu âm nhạc, có người am hiểu hội họa. Cô luôn thật sự nghĩ rằng những người bị khiếm khuyết sẽ có một mặt nào đó rất nổi bật. Cho đến sau khi gặp Ngô Thích thì cô mới biết là mình bị lừa. Đây là người anh cùng cha khác mẹ của cô, người anh mà trước đến giờ cũng không biết được cha mình là ai. Ngô Tuệ Nam trở sinh tính cách mạnh mẽ. Sau khi ly hôn thì đến thành phố Lư Xuyên, lúc đó mới phát hiện mình đã có thai. Khi ấy bà ta hết sức chán ghét cuộc hôn nhân đó, lại càng không muốn gặp lại Nhạc Bình An, nên đã quyết định một mình sinh con. Sau khi em bé được sinh ra, bà ta vô cùng yêu thương, có khổ có cực cũng không đi tìm người nhà họ Nhạc. Bà ta sợ người ta đoạt lấy đứa bé, mà bà ta thì không có thế lực nào để chống lại nhà họ Nhạc. Mới đầu Ngô Thích không có hộ khẩu, Ngô Tuệ Nam mở một hàng ăn vặt ở thành phố Lư Xuyên. Sau khi vững vàng thì bà ta bắt đầu bôn ba chuyện hộ khẩu. Bà ta thật may mắn gặp được một người tốt bụng, giúp đỡ bà ta rất nhiều, giải quyết chuyện hộ khẩu giùm bà, giúp bà đuổi đi người đến gây rối tiệm ăn. Người đàn ông này đã chống đỡ nửa bầu trời, tuy rằng học vấn không nhiều, nhưng hành động quyết đoán. Ngô Tuệ Nam rốt cuộc tái hôn, sau khi kết hôn thì sinh ra Ngô Phỉ. Bà không có chán ghét cuộc hôn nhân thứ hai này, người chồng thì coi bà như châu báu, điều kiện ở trong nhà cũng càng ngày càng khá. Bà nghĩ là mình đã khổ tận cam lai, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Ngô Thích đến tuổi nói chuyện thì ngay cả ba mẹ cũng không biết kêu. Mãi cho tới 7 tuổi vào tiểu học, anh ta vẫn giống như một đứa con nít, cái gì cũng không biết, không biết gọi người ta, không biết chơi với bạn bè. Ngô Tuệ Nam đã nghĩ cứ như vậy, bà ta cũng không có tham lam cầu xin gì nhiều, chồng vẫn luôn yêu thương bà, con gái cũng ngoan ngoãn nghe lời, tất cả đều rất tốt đẹp. Dư Y nhớ tới lời của Nhạc Bình An nói với cô lúc ở trong tù. Lúc Tiểu Thích 12 tuổi thì chồng của Tuệ Nam qua đời, một mình bà cố gắng tiếp tục. Cũng biết là cha đã kết hôn từ lâu, vốn không muốn đến quấy rầy cha. Nhưng sau đó Tiểu Thích lại sinh bệnh, năm ấy con 16 tuổi, thằng bé 22 tuổi. Tuệ Nam không có cách nào lo liệu được số tiền này. Bà ấy dò la thật lâu mới nghe được cách liên lạc với cha. Cha mới biết được mình có một đứa con trai. Trong mắt Nhạc Bình An có nước, không đành lòng để cho Dư Y nhìn thấy. Cha không hề lừa dối mẹ con cũng đã âm thầm tức giận 2 tuần. Cả đời Tuệ Nam cũng không từng cầu xin cha. Bà ấy chỉ hy vọng cha cứu anh của con, đồng thời đừng quấy rầy cuộc sống của bà ấy. Cho nên cha cũng không có nói cho ai biết. Ông nội của con cũng không biết mình có một cháu trai. Cha cũng không có nói cho con biết. Con còn nhỏ tuổi, cha sợ con suy nghĩ nhiều. Dư Ý hít thở sâu, đẩy lùi nước mắt, nhìn Ngô Thích vẫn ngồi ở chỗ đó chơi bài. Cô hỏi, làm sao mà anh biết được? Trần Chi Nghị đã rút khăn tay ra, cầm ở trên tay không có đưa cho cô. Nước mắt vòng quanh hốc mắt Dư Ý, cô rõ ràng rất yếu đuối. Tại sao không thể khóc một trận ở trước mặt anh? Trần Chi Nghị nói, sau khi em rời khỏi Nho Ăn Đường, thì tôi đã đến nhà bà chủ, thấy được bức ảnh gia đình của bọn họ vào rất nhiều năm trước. Lúc ấy bà chủ còn chưa có già như vậy, Ngô Thích cũng chưa có bị béo phì, nét mặt của cậu ta rất đẹp đẽ, thừa kế toàn bộ ưu điểm của cha mẹ, so với cậu ta ở hiện tại rất khác nhau. Khuôn mặt này giống như đã từng quen biết. Trần Chi Nghị đột nhiên nghĩ đến, đây là bộ dáng của Nhạc Bình An khi còn trẻ. Anh ta đã thấy qua ảnh chụp Nhạc Bình An lúc hơn 30 tuổi. Dư Ý bỗng nhiên cười cười, ánh mắt vẫn nhìn về phía Ngô Thích. Đúng, tôi cũng nhìn thấy bức ảnh ở trong nhà bà chủ. Ngô Thích là sau một trận bệnh nặng mới trở nên béo phì. Cha tôi còn chưa có thể qua mặt mũi của Ngô Thích. Bà chủ rất đáo để, không cho phép cha tôi đến gần bọn họ. Bà ấy sợ Ngô Thích bị cướp đi. Cho tới bây giờ Dư Ý cũng không ngờ, một người bề ngoài keo kiệt tham tiền như bà chủ, thế nhưng lại bằng lòng bỏ qua vinh hoa phú quý, hơn nửa cuộc đời bảo vệ một đứa con bị chứng tự kỷ. Có phải mỗi người đều có hai mặt hay không? Bà chủ ở bên ngoài mạnh mẽ như thế, nhưng ở trong nhà thì là một người mẹ rất hiền từ. Hiện giờ bà ta chỉ là một bà già mở một sòng bài nhỏ, từng là một cô gái trẻ trung hoạt bát, được Nhạc Bình An đến từ miền Bắc yêu thương. Ai có thể ngờ rằng, đường đường một Nhạc Bình An lại có thể yêu một người phụ nữ như vậy? Dư Ý há hốc miệng, nói không nên lời. Thiếu chút nữa là cô quên hành trình 5 năm trước của mình. Lúc đó cô đang tình nguyện dạy học ở nông thôn. Mỗi ngày đều ngồi ở trên núi ngắm cây xanh mây trắng. Chung quanh là những đứa bé lúc nào cũng rơ ráy như vậy, cười rộ lên vô tư. Có phải anh của cô cũng từng có bộ dáng này hay không? Dư Ý nhặt lên lá bài nằm ở trên đất, chậm rãi đến gần Ngô Thích đang tìm bài ở khắp nơi, đưa lá bài cho anh ta. Rồi không nói một tiếng quay lại bên cạnh Trần Chi Nghị, lạnh lùng nói, anh mang anh ta tới Campuchia làm gì? Anh ta là anh của tôi thì thế nào? Không phải anh dẫn anh ta đến, bà chủ giúp thăm được 3 tấm vé máy bay đi Campuchia để cho cậu ta, em gái và chồng cùng đến đây. Tôi tình cờ gặp được bọn họ ở trong này. Dư Ý mỉm cười, rốt cuộc quay đầu nhìn Trần Chi Nghị. Anh muốn tôi tin anh? Trần Chi Nghị cười thở dài. Ừ, hiện giờ tôi quen theo chân bọn họ, chính là như vậy. Dư Ý thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói. Trần Chi Nghị, chúng ta quen biết đã 10 năm, tôi hiểu rõ anh cũng biết rõ tôi. Ngày đó anh rời đi thì không nên lại xuất hiện nữa, bây giờ lại càng không nên mang Ngô Thích đến nơi này. Tôi không muốn quấy rầy cuộc sống của người nhà Ngô Thích. Nếu anh thật sự để tâm đến tôi, xin mời anh đừng lại tổn thương tôi. Trần Chi Nghị cúi đầu nhìn cô, thần sắc của cô rất tốt, cằm vẫn đầy, quần áo mặc không còn là áo thun và quần sóc nữa, váy dài rất đẹp. Bọn họ đã quen biết 10 năm, hình như anh đã lãng phí rất nhiều thời gian. Trần Chi Nghị thấp giọng nói, tôi sẽ không tổn thương em. Còn chưa có nói hết thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Trần Chi Nghị dừng một chút, cười nói, Ngô Phỉ đã trở lại, em có thể chào hỏi cô ta. Anh ta đi ra mở cửa, để một mình Dư Ý đứng tại chỗ. Dư Ý vẫn nhìn Ngô Thích chơi, chân mày nhíu chặt, trong lòng hơi buồn bực. Đợi trong chốc lát thấy cửa không có tiếng động, cô không khỏi lấy làm lạ, xoay người đi vài bước ra ngoài cửa, bỗng nhiên giật mình giữa đường. Ngụy Tông Thao đang đứng ở ngoài cửa, mặt trầm như nước, khóe miệng hơi nhếch lên, liếc mắt nhìn bên trong cánh cửa một cái, trầm giọng nói: "Nhất Nhất, ra đây." Chương 70. Trần Chí Nghị chắn ở cửa, phát hiện người ở phía sau đang chậm rãi tới gần. Anh ta rủ mắt xuống, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Dư Y nói: "Trần Chí Nghị." Cô đã đi đến cạnh cửa, chỉ cách Ngụy Tông Thao một thân người. Khoảng cách giữa ba người quá gần, vóc dáng Trần Chí Nghị lại cao, cô không nhìn thấy được Ngụy Tông Thao. Cô nói một tiếng nữa: "Trần Chí Nghị." Trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng vang. Ngô Thích cầm bộ bài chạy về phía cửa, khó hiểu kêu lên một tiếng: "Cảnh sát Trần!" Anh ta đã phá tan tình hình căng thẳng. Trần Chí Nghị bỗng nhiên mỉm cười nhẹ nhàng, gần như là không thể nhìn thấy, né sang một bên, nhường ra lối đi nhỏ. Dư Ý liếc anh ta một cái, đi qua sát bên người đến cửa, nhỏ giọng nói: "Tôi hy vọng hành trình của bọn anh vui vẻ." Ngụy Tông Thao liếc nhìn bóng dáng cao lớn mập mạp ở trong phòng một lát, cho đến khi Dư Ý ngẩng đầu nhìn ý bảo anh đi, thì anh mới thu hồi ánh mắt, không nhanh không chậm đi theo đằng sau Dư Ý. Hành lang không dài không ngắn, một lát liền quẹo ra ngoài. Ngụy Tông Thao bỗng nhanh bước, kéo kéo cổ áo đi thẳng về phía thang máy. Bước chân của anh sải rất lớn, Dư Ý ngẩn người, chỉ có thể chạy chậm đuổi theo. Chạy đến cửa thang máy thì nhìn thấy sắc mặt anh âm u, cổ áo đã bị kéo ra. Không khí nóng bức bên ngoài khách sạn dường như đã xâm nhập vào đây. Con số của thang máy thong thả tăng lên, tăng đến một số thì dừng lại. Không biết phải ở chỗ này chờ bao lâu, Dư Ý chủ tính một lát nói: "Em không biết Trần Chí Nghị ở trong này." Ngụy Tông Thao lạnh lùng nói: "Muốn tìm người không cần thiết nói dối với anh." Trước đó, khi Dư Ý trở lại phòng khách sạn thì cảm xúc đã không bình thường. Ngụy Tông Thao hiểu rõ cô nhiều hơn cô nghĩ. Ở trước mặt anh, Dư Ý không thể ngụy trang được gì cả. Vừa rồi cô nói muốn đi shopping nữa. Sau khi Ngụy Tông Thao đi vào thang máy thì lại đi ra. Xa xa chỉ thấy được Dư Ý đi theo Trần Chí Nghị vào phòng khách sạn. Anh đã ở trên hành lang hút hết một điếu thuốc, rốt cuộc đi đến nhấn vang chung cửa. Thời gian một điếu thuốc cũng đã đủ dài, lửa giận của anh cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, bên trong có 4-5 hành khách. Ngụy Tông Thao không nói một lời đi vào, Dư Ý vội vàng đuổi theo. Dọc đường trầm mặc thẳng đến tầng trệt. Sau khi ra khỏi thang máy thì bước chân Ngụy Tông Thao lại lớn như cũ. Dư Ý đi theo phía sau anh, phát hiện đây mới là tốc độ bình thường của anh. Nếu anh không đợi cô chạy theo sẽ mệt chết được. Nhưng mỗi lần hai người đi cùng với nhau, cô chưa bao giờ có loại cảm giác này. Dư Ý chạy chậm tiến lên, nhanh chóng kéo lấy cánh tay anh, mím môi đi về hướng phòng khách sạn. Bước chân Ngụy Tông Thao ngừng một chút, tốc độ lập tức thoáng chậm lại. Đi vào phòng khách sạn, Ngụy Tông Thao trực tiếp mở cửa sổ sát đất của ban công ra. Bên ngoài lại mưa, bầu trời âm u, ẩm ướt oi bức. 3 tháng trước lúc anh tới nơi này thì mùa mưa mới bắt đầu. Buổi sáng có nắng, buổi chiều trời bắt mưa, trời vẫn còn nắng. Tuy rằng đi ra ngoài không tiện lắm, nhưng đỡ hơn bây giờ một chút. Càng vào mùa mưa thì mưa càng to, khiến cho người ta chán ghét. Mưa mỗi ngày không dứt, mặt trời cũng trốn vào trong mây, sấm sét vang dội. Đường xá ở Campuchia vốn tàn tạ, vào những ngày mưa càng thêm lầy lội. May là mùa mưa cũng sắp hết, rất nhanh sẽ đến tháng 11. Luồng không khí oi bức ngoài cửa hòa vào với khí lạnh. Dư Ý đi đến sau lưng Ngụy Tông Thao, thấp giọng nói: "Mùa hè năm trước em còn đang tình nguyện dạy học, nơi đó thường xuyên mưa to, em không thích trời mưa, cho nên em đã đến nho ăn đường." Cô kéo theo một cái vali nho nhỏ, mặc một cái váy dài, đi trên con đường nhỏ ở nho ăn đường. Rất nhiều người ở ven đường nhìn cô đánh giá. Cô đưa chứng minh nhân dân cho bà chủ cúi đầu lẩm nhẩm: "Dư Vĩ." Ngô Tuệ Nam không nhận biết được chữ Y này, Dư Ý nhẹ giọng giải thích. Từ đó ở lại nơi ấy. Vài ngày sau thì cô gặp được người con trai của Ngô Tuệ Nam. Thật ra em rất thất vọng. Dư Ý nhìn trời mưa như chút nước, chìm vào trong ký ức. Cha em rất khôi ngô tuấn tú, em không ngờ Ngô Thích lại có bộ dáng này. Một dạo em đã hoài nghi bà chủ lừa cha em, sau đó thì em thấy được ảnh của gia đình bọn họ. Lúc bọn họ chụp tấm hình đó, chắc là em mới 11 tuổi, bộ dáng Ngô Thích nhìn được lắm. Ngụy Thông Thao nghe cô nhắc đến bà chủ của Ngô Thích, lại nhắc tới Nhạc Bình An, thì trong lòng không khỏi chấn động, nhìn về phía cô, thấy Dư Ý cười cười. Chỉ cần nhìn đến bức ảnh kia, thì ai cũng sẽ tin rằng Ngô Thích chính là con ruột của cha em. Anh ta vốn nên có tướng mạo rất tốt. Nếu anh ta lớn lên ở nhà họ Nhạc, thì có lẽ chứng tự kỷ cũng có thể chữa khỏi. Ngô Tuệ Nam không có học vấn, không hiểu giáo dục, đã nuôi Ngô Thích thành bộ dáng cùm núm. Thân là mẹ thì bà ta là một người mẹ vĩ đại, nhưng thân là phụ huynh thì bà ta rất tệ. Em chỉ là muốn đi nhìn anh ta. Nếu như em có một người anh thì vậy cũng không sai. Họ Nhạc ở Hải Châu đã biến mất. Anh em chú bác vốn không thân thiết mấy. Ngoài cha mẹ ra thì chỉ có ông nội là người mà cô yêu nhất. Cô rất muốn lại có người thân ở bên cạnh. Cho dù người thân này ra vẻ không quá thích cô, ngơ ngác ngây ngốc không muốn nói chuyện với người lại. Ngụy Tông Thao bỗng nhiên nói. Tiếc là anh đã mang em đi. Anh kéo vai Dư Ý qua, ôm cô vào trong ngực, khẽ khẽ thở dài một hơi. Tại sao không nói cho anh biết sớm một chút? Dư Ý ở trong ngực anh buồn bực một hồi, mới nhỏ giọng nói. Không có gì để nói, cũng không có cơ hội nói. Ngụy Tông Thao vạch chân cô. Em chết mà còn sĩ diện. Anh bỗng nhiên tức giận, đẩy Dư Ý ra, nhìn cô. Em cảm thấy rằng chuyện này khiến cho em mất mặt. Cha em có con riêng, anh trai thì lại không giống anh trai. Nếu không phải em bị anh bắt gặp, khi trở về từ phòng Trần Chi Nghị, em cũng sẽ không nói với anh, có phải hay không? Dư Ý không nói lời nào, Ngụy Tông Thao trầm giọng nói. Em thậm chí còn có thể tiếp tục lén lút gặp mặt anh ta. Dư Ý, anh rất hiểu em. Anh rất hiểu em. Liên quan đến chuyện của anh thì em sẽ thẳng thắn với anh. Nhưng khi chuyện liên quan đến bản thân em thì em sẽ không nói một câu nào. Đừng lại giấu giếm anh cái gì nữa, bao gồm chuyện em đi gặp bác sĩ tâm lý. Anh muốn em bất kể chuyện gì xảy ra đều nói tất cả với anh. Anh muốn biết toàn bộ về em. Anh muốn hiểu rõ hoàn toàn Dư Ý, không cho phép bản thân có nửa phần nào không biết đối với cô. Người phụ nữ này chỉ có anh mới có thể hiểu biết rõ ràng. Cô khóc hay cười chỉ có anh có thể tường tận. Cô cũng không còn có cơ hội đi du lịch một mình. Anh sẽ không cho phép trong bất cứ thời điểm nào của cô không có bóng dáng anh. Ngoài cửa sổ mưa rơi tầm tã, lại bắt đầu sấm sét. Trong vườn hoa xa xa đã không còn bóng dáng người nào cả. Sắc trời ngày càng tối. Trên người Ngụy Tông Thao có mùi thuốc lá nhàn nhạt, cũng không có khó ngửi. Bàn tay của anh vừa to vừa rộng, ngón tay có vết chai mỏng, khi xoa lên da có một cảm giác ma sát sâu sắc. Dư Ý dường như bị anh dọa sợ, thành thành thật thật đứng yên, một cử động cũng không dám. Bàn tay trượt tới bả vai cô, cầu vai của váy dài bị chậm rãi hạ xuống. Dư Ý bị đẩy lên cửa kính, bên tai vang vọng tiếng mưa rông. Ngực trái của em có một nốt ruồi nhỏ màu đen, trên mông cũng có một nốt ruồi. Ngụy Tông Thao nắm lấy mông cô, ngón trỏ đè ở một nơi nào đó, tay kia thì đã cầm lấy bầu ngực cô, khẽ gầy gầy đỉnh nhọn. Anh tiến đến bên tai cô, nói cho cô đặc điểm của mỗi vị trí trên thân thể này, bí mật mà ngay cả chủ nhân của thân thể cũng không biết được. Anh thậm chí còn có thể chính xác nói móng chân của cô đã dài hơn. Anh nhớ kỹ toàn bộ Dư Ý, từ đỉnh đầu tới mũi chân. Dư Ý khẽ run, khó khăn bật thốt lên. Anh biến thái. Giữa hai chân đã có bàn tay trơn tru tiến vào, chậm rãi hoạt động cách làn vải của váy dài.
Ngụy Tông Thao hôn hai má của cô, thấp giọng nói, anh thừa nhận. Anh đã biến thái đến cực điểm với Dư Y, ước gì có thể lột da cô ra, thấy rõ máu thịt của cô, còn có kết cấu xương cốt nữa. Anh muốn biết rõ tất cả sở thích của Dư Y. Anh muốn trên đời này không ai có thể hiểu biết cô hơn so với anh. Anh muốn là ông trời của Dư Y. Vải trước ngực đã bị kéo xuống, thỉnh thoảng có nước mưa bị thổi vào, dính lác đác trên người Dư Y. Ngụy Tông Thao giữ chặt lấy eo cô, hôn từ trán cô cho tới ngực. Trước khi tia chớp nổi lên, thì anh đã đem Dư Y ném lên trên giường lớn ở trong phòng ngủ, vừa hôn cô vừa nhỏ giọng nói chuyện, nói đến nỗi Dư Y đỏ mặt tía tai. Dư Y phản kích. Dưới nách phải của anh cũng có một nốt ruồi, vốn là nơi nhạy cảm của anh. Hô hấp của Ngụy Tông Thao trầm xuống, thình lình dùng sức. Dư Y thét chói tai, quấn chặt lấy cánh tay anh, hai chân cũng căng thẳng. Ngụy Tông Thao cười nhẹ, hôn cô lần nữa. Chúng ta vô cùng hiểu biết nhau, lần sau anh sẽ không cho phép em giấu giếm anh nữa. Quá trình hiểu biết rất dài, dài đến khi mưa tạnh còn chưa có ngừng. Dư Y mê man không còn ý thức gì, khi thiếp đi dường như Ngụy Tông Thao còn ở trong thân thể cô. Đã nửa đêm, Ngụy Tông Thao nghỉ ngơi một lát, nghiêng đầu nhìn Dư Y một chút, vén mái tóc dài ở trên trán cô, hôn lên trán một cái. Lúc này anh mới lấy qua một bộ váy cẩn thận mặc vào cho cô. Sau khi mặc xong quần áo, thì anh lại lấy ra một tấm thảm lông nhỏ bọc Dư Y lại. Tầng trệt yên tĩnh, một đường chót lọt tới bãi đỗ xe. Nhóm chú Tuyển đang chờ nơi đó. Trần Nhã Ân thấy Ngụy Tông Thao bế Dư Y ra khỏi thang máy, thì khiếp sợ đờ đẫn ngay tại chỗ. Ngụy Tông Thao kêu chú Tuyển mở cửa xe ra, cẩn thận để Dư Y vào ghế sau. Sau khi đóng cửa thì đi thẳng về phía bên kia, mắt cũng không nâng, nói, cô ngồi xe của A Trang đi. Ngụy Tông Thao mở cửa xe, nhẹ nhàng ngồi vào, đỡ lấy đầu của Dư Y, để cho cô nằm ở trên đùi anh. Bên ngoài xe, chú Tuyển nhìn Trần Nhã Ân, gật đầu một cái liền ngồi vào chỗ lái. Chỉ chốc lát sau thì xe khởi động. Ngụy Tông Thao lại nói, chú Tuyển, đừng đánh thức cô ấy. Chú Tuyển không dám phát ra một tiếng nào, nín nửa ngày chỉ biết giả giọng nghẹn ra một tiếng A. Xe hơi chậm rãi lái ra khỏi khu giải trí Kim Huy, chỉ chốc lát liền biến mất trong bóng đêm. Trần Nhã Ân ngơ ngác nhìn về hướng xe hơi dần mất hẳn. Một đầu khác, Trang Hữu Bách đã chạy xe đến bên cạnh cô ta, cũng không liếc nhìn con đường phía trước một cái, nói, cô Trần, mời lên xe. Dư Y cảm thấy giường có chút chói, vùi ở trong mộng quá lâu, cô không thức nổi. Trên mặt có một chút khí nóng, cô biết Ngụy Tông Thao đang hôn mình, liền ngoan ngoãn để mặc anh hôn. Một lát sau giường đột nhiên chấn động một chút, cô bỗng nghe thấy giọng nói của chú Tuyền. Thật xin lỗi, anh Ngụy. Dư Y cả kinh, bỗng chốc thoát khỏi cơn mơ, mí mắt vất vả lắm mới mở ra được. Cô khó chịu khẽ kêu lên một tiếng, rốt cuộc phát hiện hoàn cảnh kỳ dị. Vừa rồi đường hơi sóc một chút. Ngụy Tông Thao vuốt vuốt tóc Dư Y, hôn cô một cái, nói, muốn ngủ tiếp một lát nữa không? Dư Y mơ mơ màng màng lắc đầu, chống xuống ghế muốn ngồi dậy. Ngụy Tông Thao đỡ cô, bế cô dậy, hai chân tê cứng rốt cuộc có thể hoạt động. Anh lặng lẽ nhéo nhéo đùi mình, nói trước với Dư Y một bước. A Tán bước đầu đã xác định vị trí. Chúng ta thừa dịp nửa đêm rời đi. Lý Tinh Truyền còn ở Kim Huy, trên đường đi có lẽ sẽ có tình huống, nhưng anh không thể để em lại. Dư Ý rốt cuộc tỉnh táo, quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa sổ. Mặt trời đã mọc lên, bây giờ không có mưa. Cô nói, Ngô Thích, anh ta... Anh biết em muốn nói gì? Ngụy Tông Thao cắt ngang cô. Trần Chi Nghị ở cùng với Ngô Thích có điều kỳ lạ. Anh đã để A Tán lại, em yên tâm. Dư Y vẫn lo lắng. Cô biết Trần Chi Nghị xuất hiện ở đây nhất định là có mục đích. Cô hy vọng có thể nhìn thấy Ngô Phỉ mang theo Ngô Thích bình yên đáp máy bay trở về. đang muốn mở miệng thì lại nghe Ngụy Tông Thao bỗng nhiên nói:
"Trần Chi Nghị quen biết Lý Tình Truyền, em không thích hợp ở lại chỗ này."
Dư Y sửng sốt, xe hơi đã rời khỏi nội thành Phnom Penh, chạy trên quốc lộ. Trong một thành phố khác đang có trận đánh ác liệt chờ đợi bọn họ.